Chương 13. Biết thêm về tiền bạc. Một mục tiêu tốt cũng giống như một sự luyện tập cam go, nó khiến bạn mạnh mẽ thêm, Marie Kayas. Vậy cái bí quyết hấp dẫn đó là gì vậy? Tracy hỏi. Mình sẽ kể cho các cậu một câu chuyện khác. Tôi bắt đầu. Có còn nhớ mình kể với các cậu chuyện Robert và mình chuyển đến bang Oregon chứ? Bọn mình không có tiền dành dùm và gần như không đủ tiền để trả các hóa đơn. Hai người phụ nữ gật đầu. Chính vào lúc đó bọn mình nhận ra bọn mình cần làm cái gì đó khác đi, như về mặt tài chính chẳng hạn, cái bọn mình luôn ở tình thế bất lợi. Cho dù lúc đó bọn mình kiếm được rất ít tiền, bọn mình đã quyết định để có tương lai tài chính, bọn mình phải có biện pháp hướng tới tương lai ngay hôm nay. Lily hỏi, vậy các cậu đã làm gì? Việc đầu tiên bọn mình làm là thuê một người giữ sổ sách. Tại sao lại là một người giữ sổ sách? Cô hỏi dồn, cậu bảo cậu không có nhiều tiền mà. Tại sao lại cần một người trông coi sổ sách khi mà cậu không có nhiều tiền? Tôi hỏi, cậu có biết rất dễ dàng lừa dối bản thân mình về chuyện tiền bạc? Mình từng nghĩ rằng, bằng cách nào đó vấn đề tiền bạc của bọn mình sẽ ổn thỏa một cách màu nhiệm. Là một người lạc quan, điều cuối cùng mình muốn làm là đối đầu với tình trạng tài chính khó khăn. Nếu như mình không suy nghĩ điều đó, nó sẽ biến đi mất, chính là câu thần chú của mình. Lily cười, cậu đọc được suy nghĩ à, đó chính là điều mình làm. Tôi đáp, suy nghĩ như thế dễ dàng hơn nhiều so với đối mặt với sự thực đúng không? Cho nên điều khó nhất mà mình phải làm là thuê một người trông coi sổ sách. Người này sẽ đến gặp mình 2 lần một tháng. Cứ mỗi 2 tuần, Betty lại ném những số liệu tài chính ảm đạm vào mặt mình. Điều đó giống như việc một người mẹ không cho con mình rời khỏi bàn cho đến khi nó ăn xong món đậu xanh. Betty sẽ không để tôi rời khỏi buổi báo cáo cho đến khi mỗi hóa đơn và mỗi đô la hay là không đủ tiền được ghi nhận và giải quyết. Điều đó không dễ chịu tí nào. Cứ đến mỗi buổi báo cáo là mình lại khiếp sợ. Tracy chế giễu tôi, thế cậu làm thế để làm gì? Tôi cười, thì để cho mình biết tình hình tài chính của mình đang như thế nào, mình không giả vờ rằng mọi thứ vẫn tốt đẹp hay những rắc rối sẽ tự biến mất. Làm như thế mình có thể biết được thu nhập và chi tiêu thực sự của bọn mình. Một khi biết bọn mình đang ở đâu, bọn mình có thể hình dung ra đích đến và suy nghĩ làm sao để đến được đó. Tôi tiếp tục, trước khi có Betty chăm lo sổ sách, mình giống như một con đà điểu rút đầu trong đống cát. Hành động đó không khác gì với việc gọi điện thoại cho nhà hàng và hỏi, làm sao tôi đến được nhà hàng. Nhưng không nói với họ cậu đang ở đâu. Nếu như người phục vụ nhà hàng không biết cậu đang ở đâu, thì làm sao họ hướng dẫn cho cậu đến nơi cậu cần đến. Vì vậy nếu cậu muốn hình dung ra cậu muốn đạt đến mức nào về mặt tài chính, thì cậu phải biết chính xác cậu đang ở đâu hôm nay. Bí quyết tuyệt vời, trong buổi họp mỗi 2 tuần với Betty, điều đầu tiên Robert và mình nhận ra là bọn mình không có dành dụm gì cả cho tương lai. Mỗi đồng xu kiếm được bằng hết khả năng của 2 vợ chồng đều dùng để thanh toán các hóa đơn. Vì vậy bọn mình quyết tâm sẽ thanh toán cho bản thân trước, rồi sau đó mới tới các chủ nợ. Mình nhận ra cụm từ thanh toán cho bản thân trước hoàn toàn sáo rỗng và nó mang ý nghĩa khác nhau với những người khác nhau. Nó có ý nghĩa với bọn mình như thế này. Kế hoạch của bọn mình khá đơn giản. Mỗi $1 bọn mình kiếm được, không cần biết từ đâu mà có. Trước hết bọn mình sẽ trích ra 30%, cho nên nếu kiếm được $100, bọn mình sẽ trích ra $30, nếu như chỉ có $1 thì bọn mình trích ra 30 xu. Sau đó bọn mình phân bổ chúng vào 3 tài khoản. Tài khoản đầu tư 10%, tài khoản tiết kiệm 10%, tài khoản dùng làm từ thiện 10%. Sau khi trích ra 30% thì số tiền còn lại dùng để chi trả các hóa đơn. Thanh toán cho bản thân trước có nghĩa là dùng 30% đó để xây dựng tương lai tài chính của bọn mình. Điểm mấu chốt của kế hoạch này là cậu phải tuân thủ nghiêm túc. Cậu không thể nói, tháng này mình tạm gác lại, tháng sau mình sẽ trích nhiều gấp đôi. Nhiều khả năng là cậu sẽ không làm được điều đó trong tháng sau. Phần quan trọng nhất của quá trình này là tính kỷ luật hay là sự cam kết tôn trọng triệt để mục tiêu đề ra cho mỗi đô la kiếm được. Không quan trọng lắm số tiền cậu trích ra hàng tháng, mà quan trọng hơn là phải tạo thành thói quen. Một khi đã là thói quen, thì việc làm đó sẽ trở nên tự động. Cậu có thể lựa chọn để sử dụng số phần trăm khác bọn mình. Bọn mình đã chọn 30% vì bọn mình biết nó khá thư thả đối với bọn mình, bị đặt trong tình thế tài chính lúc đó. Nếu cậu chọn thực hiện với số phần trăm nhỏ hơn, thì điều đó tốt thôi. Mình cũng báo trước với cậu rằng, cậu không được áp dụng chương trình cho bản thân quá dễ dàng vì 2 lý do sau đây. Thứ nhất, nếu cậu ấn định số phần trăm quá ít ỏi, thì cậu sẽ mất lâu hơn để thấy kết quả thực tế. Thứ hai, nếu như cậu không nhanh chóng thấy được kết quả tốt, thì cậu có thể dễ mất hứng thú và không tiếp tục thói quen. Mình tin là cần phải có một chút thư thả, một chút hy sinh để khiến điều đó xứng đáng. Hãy sáng tạo, nếu như cậu làm điều này cậu sẽ kinh ngạc với việc những tài khoản này tăng lên nhanh như thế nào. Điều lớn nhất bọn mình nhận thấy chính là 30% đó, chính là tương lai của bọn mình. Nếu mà bọn mình đã không bắt đầu chuẩn bị cho tương lai tài chính từ bây giờ, thì bọn mình không có nổi tương lai. Tracy hỏi, nhưng nếu như vợ chồng cậu đã tranh đấu để sống còn, làm cách nào các cậu chi trả các hóa đơn? Tôi cười phá lên, đó chính là điều mà người kế toán của mình, Betty đã hỏi, cuộc trò chuyện của bọn mình như thế này. Mình nói, Betty à, điều mà chúng tôi muốn làm là trích 30% từ bất cứ khoản tiền nào kiếm được. Số tiền đó nằm trong 3 tài khoản ngân hàng mà chúng tôi chỉ có thể dùng đến cho việc đầu tư hay làm từ thiện, còn tài khoản tiết kiệm thì chỉ dành cho những tình huống cấp bách. Betty nói, chị không thể làm vậy được, chị phải trả các hóa đơn, chị sẽ thanh toán các hóa đơn thế nào đây? Mình nói, chúng tôi sẽ trả một ít cho mỗi chủ nợ mỗi tháng, có lúc chúng tôi có thể trả cho họ ít hơn họ đòi hỏi. Nếu phải làm như vậy, tôi sẽ gọi điện cho họ và giải thích rằng, chúng ta đảm bảo trả hết 100%, nhưng chúng tôi phải mất lâu hơn một tí nữa thôi. Betty nói, tôi có ý này hay hơn, tại sao anh chị không trả hết các hóa đơn, và rồi chúng ta gạt sang một bên bất cứ thứ gì còn sót lại. Mình nói, đó cũng là điều mà mọi người nói họ sẽ làm, vấn đề là sẽ không bao giờ có thứ gì còn lại, hãy cứ bám sát theo kế hoạch này, và tôi sẽ thương lượng với các chủ nợ. Betty rên rỉ, Lily hỏi, vậy thì các chủ nợ của cậu có ám ảnh cậu suốt ngày suốt đêm không? Đó là một câu hỏi hợp lý, tôi đáp, mình hoàn toàn không đề nghị cậu không trả các hóa đơn. Tỷ lệ phá sản ở Hoa Kỳ đã vượt mức biểu đồ, và trong nhiều trường hợp những người này đơn giản chỉ muốn trốn chạy các hóa đơn và trách nhiệm tài chính mà thôi. Mình không ủng hộ việc đó thế nào, bọn mình muốn chắc chắn thanh toán đủ tất cả các hóa đơn và bọn mình lập tức liên lạc với các chủ nợ để đảm bảo họ hiểu rằng họ sẽ được trả nợ đầy đủ. Vấn đề chính mình muốn làm rõ là không phải một mà có nhiều cách hơn nữa để xử lý các vấn đề tài chính. Cậu phải sáng tạo, hãy xem xét tất cả các lựa chọn của cậu, hãy tưởng tượng ra, tạo nên các lựa chọn cho chính mình. Hãy tự hỏi bản thân, nếu mình có nhiệm vụ phải đảm nhiệm chương trình thanh toán cho mình trước, thì mình làm điều đó như thế nào, mình cần làm những gì khác đi. Một lần nữa, thói quen đó không chỉ đơn giản là dành dụm một ít tiền, đó chính là để xây dựng tương lai tài chính của bọn mình ngày hôm nay. Và mình sẽ nói cho cậu biết rằng, số tiền đó tăng lên trong các tài khoản nhanh hơn chúng ta từng kỳ vọng. Lily nói, hãy giải thích lại những tài khoản đó để làm gì? Tôi vẽ 3 cái khung trên một mảnh giấy. Đầu tư, tiết kiệm và từ thiện. Đầu tiên, vợ chồng mình đã quyết định là cần phải đầu tư cho nên, bọn mình đã lập ra một tài khoản đầu tư. Thứ hai, do rất ủng hộ suy nghĩ rằng, cần phải cho đi để được nhận lại. Bọn mình lập ra một tài khoản dành để làm từ thiện. Thứ ba, bọn mình lập ra một tài khoản tiết kiệm thông thường để phòng hờ cho những trường hợp khẩn cấp thực sự hoặc những cơ hội đặc biệt. Lily trầm tư nói, khái niệm thanh toán cho mình trước không có nghĩa là thưởng cho cậu một đôi giày mới hay tiêu xài hoang phí cho một chuyến đi tới Tahiti, mà nó có nghĩa là phải chăm lo cho tương lai tài chính của bản thân. Tôi thừa nhận, chính xác là như vậy, và cậu đã đưa ra một ý kiến tuyệt vời. Bởi vì con người ta thực sự trở nên bối rối về điều đó, và tiêu xài hết số tiền mà họ đã vất vả dành dụm được cho việc thích đại chính họ, rồi kết thúc trở lại từ con số 0. Có một sự thật là món tiền đặt cọc 5.000 đô la cho các tài sản cho thuê đầu tiên của mình, căn nhà với 2 phòng ngủ nhỏ, 1 phòng tắm, là món tiền đầu tiên lấy ra từ tài khoản đầu tư của vợ chồng mình. Lily xót xa, cũng hơi khó để tưởng tượng dành dụm 30% và sống dựa vào chỉ 70% từ thu nhập của mình. Mình đoán là nếu nó quá dễ thì ai cũng có thể làm được. Tôi đáp, hãy sáng tạo, hãy suy nghĩ làm sao cậu có thể làm được điều đó. Khi đã khá hơn rồi, hãy suy nghĩ về điều này, hãy nghĩ xem có xấp xỉ bao nhiêu tiền thu vào gia đình cậu trong năm ngoái. Hãy hiểu ý mình. Mình hiểu rồi, Lily trả lời. Vậy thì bây giờ hãy trích 30% từ số liệu đó và tưởng tượng có bao nhiêu tiền đang ở trong tài khoản ngân hàng của cậu hôm nay nếu như cậu đã bắt đầu bài tập này từ một năm trước. Lily vừa ngẫm nghĩ vừa cười. Tôi đề nghị, hãy nghĩ về điều đó, hãy nghĩ đến cái cậu sẽ có thay vì những cái mà chắc hẳn cậu đã bỏ lỡ. Lily có vẻ bối rối, bỏ lỡ ư? Cô ấy hỏi, phải, tôi cười khúc khích, bỏ lỡ, cũng giống như những cách thức để làm nhiều việc mà cậu có thể đang làm suốt đời mà cậu không hề nhận ra cậu đang làm, điều đó sẽ không giúp cậu tiến lên được. Mình hiểu ý cậu rồi, cô mỉm cười. Tracy hỏi, hiện giờ cậu vẫn còn thực hành cái thói quen đó chứ, cậu vẫn trích ra 30% mà. Đúng vậy. Chỉ khác là số phần trăm bây giờ đã nhiều hơn 30 rồi. Sự khác biệt duy nhất bây giờ là bọn mình đang tìm ra điều ưu tiên nhất khi bọn mình tiêu tiền, đó chính là các khoản đầu tư của bọn mình. Ba chúng tôi tiếp tục trò chuyện, chúng tôi hoàn toàn hài lòng cái nhà hàng Lily đã chọn, Chưa kể đến bữa tiệc rất ngon của cô, chúng tôi nhấm nháp từng mẫu nhỏ, chúng tôi đang thả mình thư giãn nhìn ngắm mọi hoạt động ở công viên, thì điện thoại của Lily reng. Bài tập 1. Tổng thu nhập của gia đình bạn trong vòng 12 tháng qua là bao nhiêu? Nếu như trong vòng 12 tháng qua, bạn đã để dành 30% tổng thu nhập của gia đình, thì hiện tại bạn có bao nhiêu? Thu nhập 12 tháng nhân 0,3. Tổng thu nhập hàng tháng của gia đình bạn hiện tại là bao nhiêu? Nhân số tiền thu nhập hàng tháng của gia đình bạn với 12 để được số thu nhập 5 trong tương lai. Những thu nhập khác nào mà bạn có thể nhận được? Tiền hoàn thuế, quà tặng, lãi đầu tư, thu nhập thêm. Tổng thu nhập của gia đình, nếu như trong vòng 12 tháng tới, bạn trích ra 30% tất cả số tiền kiếm được, thì bạn sẽ thanh toán cho bản thân trước được bao nhiêu? Tổng thu nhập của gia đình nhân 0,3. Chương 14. Chồng của tôi không quan tâm. Năng lực là các khả năng không cần phải làm vừa lòng, Elizabeth Dunaway. Hello, Lily háo hức trả lời điện thoại. Chào Lily, mình là Park đây. Lily cười to, ồ Park đó à, mình cũng nghĩ là cậu gọi, sẽ thú vị biết mấy như cậu đến ăn trưa cùng chúng mình. Mặc dù là bọn mình đã chén sạch mọi thứ rồi, đợi một tí nhé. Lily mở tai nghe ngoài của điện thoại. Park ơi, nói gì với Tracy và Kim đi. Xin chào, thật vui khi biết là Tracy đã có thể đến. Được rồi, bây giờ thì các bạn phải kể hết cho mình nghe những gì các cậu đang trò chuyện. Tracy nói chen vào, mình ước gì cậu cũng đến được. Cảm ơn cậu đã mời mình đến chơi. Mình đang nghe Kim và Lily kể lại bữa gặp mặt trước của các cậu. Lily và mình vừa bàn luận về những tranh luận của các cậu về chuyện tiền bạc và tài chính rồi đầu tư. Và mình muốn nghe thêm nữa, đó là một trong những lý do mình có mặt ở đây. Bọn mình trò chuyện sôi nổi lắm, bọn mình nhớ cậu. Mình cũng muốn đến lắm chứ. Park trả lời, nhưng mình bận nhiều việc quá. Park nói tiếp, mình có trao đổi với ông xã về vấn đề chúng ta thảo luận trong lúc ăn trưa ở trung tâm mua sắm, chỉ về chuyện đầu tư thôi, không phải về những ngày độc thân của chúng ta đâu nhé. Anh ấy có vẻ không thích thú gì cho lắm. Anh ấy nói, chúng ta kiếm đủ tiền rồi, anh không nghĩ chúng ta nên mạo hiểm đầu tư, mọi việc sẽ ổn thôi mà. Cuộc nói chuyện chỉ đến đó, dù mình đã rất cố gắng. Thật khó để nói những thứ như thế, nếu như bạn đời của cậu không tỏ ra thích thú, càng khó hơn nữa khi anh ấy lại là người kiếm tiền về cho gia đình. Mình không biết phải xử sự như thế nào. Chúng tôi im lặng lắng nghe qua đầu dây điện thoại bên này. Tôi tự nghĩ, quả là một câu hỏi khó, bạn phải làm sao khi chồng của bạn không hứng thú với chuyện đầu tư, còn bạn thì có. Bạn phải bắt đầu như thế nào đấy? Bạn có cần sự ủng hộ của anh ấy không? Tôi biết là nếu như có được sự ủng hộ của anh ấy thì mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều. Rồi làm sao các bạn nhất trí với nhau về số tiền đem đi đầu tư? Không đơn giản chỉ là đầu tư, mà nó còn liên quan mối quan hệ của bạn, một vấn đề thuộc tâm lý học. Những suy nghĩ cứ nhảy múa quanh đầu tôi. Tôi ngước lên. Cả Lily và Tracy đều chăm chú nhìn tôi, như thể muốn nói rằng, cậu nói gì với cô ấy đây? Nói gì đi chứ? Cô ấy nên làm gì? Tôi không biết phải nói gì. Tôi không có kinh nghiệm với những tình huống như thế này. Trường hợp của tôi lại khác, chồng tôi lúc nào cũng khuyến khích tôi học hỏi và đầu tư nhiều hơn nữa. Nhưng nghĩ lại, tôi thấy mình cũng gặp rất nhiều phụ nữ hỏi tôi câu đó, cho nên tôi biết chắc chắn, Park không phải là người duy nhất. Những lời đầu tiên bật ra khỏi miệng tôi là, Park à, thực sự mình không có câu trả lời cho cậu, mình rất muốn đưa ra một giải pháp tốt, nhưng mình nghĩ câu hỏi của cậu là một trong những câu khó nhất. Rõ ràng đó không chỉ là chuyện tiền bạc, mà còn là mối quan hệ của cậu. Cho mình thời gian suy nghĩ và hỏi thăm một vài người, mình sẽ trả lời cậu những gì mình biết, được chứ? Tuyệt lắm, Park trả lời, cảm ơn cậu nhé. Bốn chúng tôi lại tiếp tục trò chuyện, chúng tôi quyết định tóm tắt lại buổi gặp gỡ trước khi ra về. Chúng tôi ôm hôn tạm biệt, kể cả Park thông qua điện thoại, và không biết khi nào sẽ gặp lại, nhưng chúng tôi đều biết là chúng tôi sẽ giữ liên lạc. Một tình huống không phải hiếm, câu hỏi của Park vẫn còn theo tôi. Phải làm sao khi bạn muốn đầu tư nhưng chồng của bạn lại không quan tâm? Một đặc điểm tôi nhận thấy ở phụ nữ trong những tình huống như thế này, đó là đa số họ sẽ nghĩ đến những người xung quanh một cách cẩn trọng và kỹ lưỡng, nhiều hơn đàn ông nhiều, trước khi có những thay đổi hoặc quyết định lớn lao trong cuộc đời. Tôi tin rằng đó là lý do tại sao câu hỏi này lại nảy sinh ngay lập tức đối với nhiều phụ nữ khi họ bắt đầu đầu tư. Nói chung, phụ nữ có khuynh hướng cộng gộp tất cả mọi thứ xung quanh vào quyết định của mình, trong khi đàn ông lại thường có thái độ cạnh tranh và độc lập hơn. Một người bạn gái của tôi gặp phải một việc tương tự xung quanh chính chủ đề này. Cô ấy hỏi, cậu có bao giờ ngắm nhìn mấy đứa trẻ ở buổi tiệc bên bờ hồ chưa? Nếu cậu kêu một nhóm bé trai xếp hàng dọc theo hồ bơi và tất cả cùng nhảy xuống, thì cậu sẽ thấy là bọn chúng cùng xếp hàng và rồi khi mỗi cậu bé, từng đứa cố gắng chơi trội hơn những đứa khác. Xếp nhảy xuống nước làm bắn tung tóe nhiều nhất. Jelly thì nhảy xa nhất. Peter trình diễn màn nhào bụng xuống nước đẹp nhất, và Danny thì lặn dưới nước lâu nhất. Rồi thử bảo một nhóm bé gái làm tương tự như vậy, chúng sẽ làm sao? Chúng sẽ trật tự xếp hàng, nắm tay nhau và cùng nhảy xuống hồ sau khi đếm đến ba. Hiện tại tôi không có gì phản đối sự tranh đua, tôi thích sự tranh đua. Quan điểm của tôi là phụ nữ, nói chung có khuynh hướng xem xét những cảm giác và suy nghĩ của những người gần gũi với mình, cũng như những ảnh hưởng lên chúng, nhiều hơn so với đàn ông. Cho nên dễ hiểu vì sao phụ nữ thường hỏi, giả dụ như chồng tôi không quan tâm đến hoạt động đầu tư thì sao? Tôi đã từng nghe câu hỏi này bao nhiêu lần rồi, thật ra mà nói thì đàn ông cũng hay hỏi câu hỏi này, tôi vẫn chưa bao giờ có câu trả lời cho điều đó. Tôi may mắn có một người chồng như Robert, anh ấy không chỉ ủng hộ tôi trong việc đầu tư mà còn hết sức khuyến khích tôi tiếp tục học hỏi và đón nhận những thách thức lớn hơn. Anh ấy không ngừng thúc giục tôi vượt xa hơn những gì tôi nghĩ tôi có thể làm. Cho nên, mặc dù không có kinh nghiệm trong chuyện này, tôi biết nhiều phụ nữ cũng như đàn ông gặp đúng tình huống như thế. 4. Sự lựa chọn. Bằng khả năng phán đoán tôi nhìn thấy, chỉ có 4 lựa chọn cho phụ nữ trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan này, có thể là đầu tư cùng với chồng, tự cô đầu tư và có sự ủng hộ của chồng, tự cô đầu tư mà không được chồng ủng hộ, không đầu tư gì cả. Lựa chọn số 1, đây là ý niệm của tôi, người ta thường nói, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại thành hòn núi cao. Đầu tư bao gồm sự bày binh bố trận của những nhân tài, từ việc tìm kiếm các điều kiện để thương thảo các điều khoản, cho đến việc xử lý một hợp đồng. Thông thường những cặp vợ chồng làm việc với nhau như một đội khám phá ra những tài năng, còn tiềm ẩn và đưa những tài năng đó vào chiến lược đầu tư của mình. Và hai là, bởi vì cả hai đều đang học hỏi trong lúc họ thực hiện, họ tìm kiếm và giờ đây, họ có nhiều chuyện để nói với nhau. Họ cùng nhau đưa ra quyết định, nghiên cứu và học hỏi, và cùng thực hiện các vụ làm ăn lớn thường xuyên hơn. Trong đa số trường hợp, điều đó rất tốt cho mối quan hệ cũng như cho việc đầu tư thành công. Một người phụ nữ tên Seminer viết cho tôi như sau. Chồng tôi và tôi đều cảm thấy cần có cách tốt hơn để sống cuộc sống này thay vì là một người nô lệ cho công ty, cho những công việc đầy áp lực. Chúng tôi bắt đầu bằng việc cùng nhau đọc sách báo, điều đó đã tạo ra một khác biệt lớn bởi vì hoàn cảnh của cả hai, cái viễn cảnh lớn lao, đang cùng lúc sáng lạng hơn. Đọc tranh luận về các quyển sách và khám phá ra những ý tưởng mới đã trở thành một thú vui mà chúng tôi có thể cùng nhau làm, cũng như việc quyết định làm sao chúng tôi phân chia những công việc chính trong kinh doanh bất động sản. Là một người phụ nữ, tôi muốn biết rằng tôi có một nguồn động viên, tôi không nhất thiết cần có nó, nhưng tôi chỉ muốn biết nó có dành cho tôi hay không. Lựa chọn số 2. Đây là điều tốt đẹp tiếp theo nếu bạn có sự ủng hộ của người chồng. Bạn không phải chống lại một cuộc chiến cam go, anh ấy đứng về phía bạn và tôi giả định là anh ấy muốn bạn chiến thắng. Người chồng nói, em hãy cố gắng lên. Anh ủng hộ em nhưng sẽ không can dự trực tiếp đâu nhé. Điều thường xảy ra là một khi bạn bắt đầu chương trình và đặc biệt là khi anh ấy thấy tiền bạc đang chảy vào, anh ấy khó lòng lặng ngơ. Thay vì là một người bị động đứng nhìn, mức độ quan tâm thích thú của anh ấy ngoi dậy và anh chàng ngày càng trở nên quan tâm hơn. Trong một cuộc trò chuyện mà tôi đang dẫn dắt, một người phụ nữ đã hét lên khi hỏi tôi phụ nữ làm gì để khiến những người chồng hay những cộng sự không hứng thú trở nên hứng thú với việc đầu tư. Cho anh ta xem số tiền kiếm được. Sau đây là một ví dụ tuyệt vời từ một quý ông có vợ không hứng thú với việc đầu tư. Tôi thêm vào bởi vì tôi nghĩ đôi khi phụ nữ chúng ta không nhìn ra những người đàn ông của mình muốn vợ là một phần lớn hơn trong cuộc đời họ đến mức nào. Tôi bắt đầu công việc kinh doanh của chính mình với sự giám sát của cô ấy từ bên ngoài. Tôi làm việc cả ngày, đôi lúc làm cả hai việc, sau đó trở về nhà, ăn uống qua loa rồi lao đầu kiếm tiền. Sau rất nhiều lời từ chối, cuối cùng tôi cũng kiếm được một người bán chấp thuận và nhanh chóng nắm được một tài sản mang lại cho tôi 350 đô la tiền mặt mỗi tháng. Hãy tin rằng tôi đã muốn từ bỏ hàng ngàn lần trong suốt những ngày đầu, nhưng động lực đơn thuần và lòng quyết tâm đã dẫn dắt tôi đi tiếp. Việc vợ tôi sẽ tham gia với tôi vào công việc kinh doanh thú vị này một ngày nào đó là một trong những động lực lớn nhất của tôi. Công việc tiếp diễn được một năm, tôi trở về nhà sau cả ngày làm việc, và rồi làm việc thêm một nửa buổi tối để duy trì tài sản của mình. Sự đỡ đần theo hướng trực tiếp của cô ấy chắc hẳn đã có lợi ích, nhưng tôi không làm cô ấy khó chịu vì điều đó. Rồi từ lúc nào cô ấy bắt đầu yêu thích, cô ấy nhìn ra sự tận tụy, sự hy sinh và lòng tin của tôi trong khoản đầu tư này, và cô ấy nhìn thấy tiền của, nuôi dạy hai đứa trẻ, quản lý 40 phòng cho thuê và xử lý cả những thứ kèm theo nó không phải dễ dàng gì. Vợ tôi là số 1, tôi rất tự hào với những việc cô ấy đạt được. Đó là một sự tiến bộ cá nhân của cả hai chúng tôi. Chúng tôi thấy mình cần phải vượt lên và học hỏi. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra mối quan hệ của chúng tôi có thể bất ngờ như vậy. Không có gì giống như thế nếu bạn kết hợp chúng với nhau, cùng nhau. Lựa chọn số 3, đây không phải là tình huống dễ dàng, bạn không chỉ đang bước vào một thế giới hoàn toàn mới, nhưng bạn đang hành động như vậy mà không có sự ủng hộ của người quan trọng số 1 trong đời bạn. Cho nên tôi không giả bộ và nói rằng, chuyện đó dễ như bẩn, không dễ đâu, lúc bấy giờ sau một thời gian, thì có một quý ông bên cạnh. Một khi bạn đạt được và thành công vào những kết quả khả thi, chồng bạn có thể thay đổi và trở thành người ủng hộ tuyệt vời nhất. Hơn bao giờ hết, rất nhiều người phụ nữ khi ở trong hoàn cảnh này thường dựa vào nguồn động viên từ những người xung quanh. Đây chính là lúc một nhóm đầu tư của phụ nữ có thể chứng minh sự quý giá như những tổ chức và câu lạc bộ đầu tư đang hoạt động. Nếu bạn đang trong trường hợp này, hãy tụ họp với những người có cùng mục tiêu và hoài bão với bạn. Lựa chọn số 4. Tôi ghét phải thêm vào sự lựa chọn này, nhưng trong thực tế, đây chính là điều nhiều phụ nữ thường làm, không đầu tư gì cả. Như một người phụ nữ đã bảo tôi, nếu chồng không ủng hộ, tôi sợ là nó rất gay go cho cuộc hôn nhân của chúng tôi hy vọng dần dần anh ấy sẽ đổi ý. Rủi thay không có giải pháp nhanh chóng hay lời giải đơn giản để khiến người cộng sự hay người bạn đời của bạn cùng tham gia. Tuy nhiên, tin tốt lành là trên khắp thế giới này, phụ nữ đang thực hiện điều đó. Làm sao khiến người bạn đời của bạn cùng tham gia? Khi hỏi các nhà đầu tư, bạn làm cách nào để người bạn đời của mình quan tâm đến việc đầu tư khi mà anh ấy hay cô ấy không thích? Tôi nghe thấy một vài phương pháp sáng tạo, cũng như thực tế mà mọi người thừa nhận, sau đây là một vài phương pháp. Megan hiểu là mình muốn đầu tư, cô ấy cân nhắc trong 2 năm trời, đã đến lúc cô cần hành động, cô ngồi lại với Z, chồng mình, giải thích điều cô muốn làm và rằng cô muốn anh cùng tham gia. Câu trả lời của anh là, anh không có thời gian cho chuyện đó, công việc của anh đã chiếm hết thời gian, nó có vẻ quan trọng với em, cho nên em cứ làm đi, chỉ cần nói cho anh biết những việc em đang làm. Cô cảm thấy thất vọng khi anh không chia sẻ lòng nhiệt huyết cùng mình, nhưng ít nhất cũng an ủi phần nào rằng anh vẫn muốn biết những gì cô đang thực hiện. Megan quan tâm tới những căn hộ cho thuê. Sau khoảng 4 tháng tìm kiếm nhiều khu vực khác nhau và tìm hiểu về thị trường, Megan tìm được chính xác loại nhà cho thuê mình cần. Trong sự dồn nén, cô nảy ra ý tưởng làm sao khiến cho chồng mình quan tâm tới món tài sản đầu tiên của mình. Chủ nhật kế tiếp, cô đề nghị họ đi ra ngoài ăn sáng ở một nhà hàng mà em nghe nói là rất được. Nhà hàng đó thật thuận tiện, chỉ cách khu nhà mục tiêu của cô khoảng 6 khu nhà. Jet là một nhà thiết kế đồ họa, anh chàng rất sáng tạo và có năng khiếu nghệ thuật. Vì thế Megan chậm rãi lái xe ngang qua khu nhà, dừng lại ngay trước cửa và hỏi, Jet, nếu đây là nhà của anh sẽ làm gì để sửa chữa nó lại? Jet nói, trước tiên phải dọn sạch khoảng sân, lối đi nên lát những phiến đá có cỏ ở giữa. Những mái hiên hiện đại và lớp sơn gam màu ấm hơn sẽ khiến ngôi nhà thêm cảm giác gần gũi. Chắc chắn anh sẽ thay cái cửa chính. Anh có muốn làm điều đó với em không? Cô mỉm cười. Tôi tin rằng hai đề tài nóng nhất trên thế giới này là mối quan hệ và tiền bạc. Vì vậy khi bạn kết hợp chúng với nhau, mọi thứ đều có thể xảy ra. Không có gì ngạc nhiên khi đề tài mà các cặp vợ chồng hay tranh cãi bạn đoán ra không? Tiền bạc. Em đang nói cái gì vậy? Anh nói, và rồi mọi việc sáng tỏ. Đây chính là căn hộ em muốn mua sao? Kể từ hôm đó, Megan và Z trở thành cộng sự kinh doanh bất động sản. Megan khéo léo nhận ra cách để thắp sáng niềm yêu thích của Z bằng cách mang tài năng thực sự của anh vào cuộc chơi. Nếu như Megan bàn bạc về các con số và những giao kèo với mấy người môi giới, thì Z sẽ ít quan tâm hơn. Nhưng vì nhìn món tài sản bằng đôi mắt của người nghệ sĩ, nên anh có những thú vui riêng trong cái dự án này. Khi tôi đề cập câu chuyện này với một người phụ nữ khác cũng có chồng không hứng thú, cô nói, thật hoàn hảo, chồng của tôi rất thích vườn tược. Nhìn những mảnh vườn hàng xóm, anh nói mình có thể khiến chúng trông xinh đẹp hơn, giờ thì anh ấy có thể làm điều đó. Edwin viết rằng, tôi đã khiến vợ và các con yêu thích đơn giản bằng cách làm cho họ quan tâm. Chúng tôi chơi trò Caslow 101 thường xuyên như một gia đình, cho nên lũ trẻ học cùng chúng tôi. Vào cuối tuần chúng tôi lái chiếc xe tải nhỏ dạo quanh để tìm kiếm những khu nhà. Chúng tôi chơi trò chọn giá đúng, đoán số mét vuông thực tế, số phòng ngủ và phòng tắm và giá cả. Sau đó chúng tôi lấy tờ rơi và so xem ai đoán gần đúng nhất. Hay nói cách khác, chúng tôi tạo ra những trò chơi và khiến nó thú vị, nên ai cũng tham gia. Lia khá khéo léo trong cách của cô. Khi cha tôi cho tôi quyển sách dạy con làm giàu tập 5, tôi đã đọc ngấu nghiến. Đó chính là điều tôi muốn, tự do về tài chính. Tôi cố gắng đưa cho ông xã tôi phiên bản của Signoter mỗi tối, nhưng điều đó không có ý nghĩa gì đối với anh ấy. Tôi đề cập vấn đề này với bạn tôi, biết rằng vợ chồng tôi sẽ làm một chuyến đi chơi 6 tiếng đồng hồ bằng xe hơi vào cuối tuần đó. Anh ấy đã cho tôi mượn đĩa CD, cuốn dạy con làm giàu tập 1. Chồng tôi bị kẹt trong xe với tôi trong 6 giờ đồng hồ và trở thành một thính giả không có lựa chọn nào, nên phải lắng nghe. Và điều kỳ lạ đã xảy ra, đột nhiên mọi thứ đều sáng tỏ. Chúng tôi có những cuộc trò chuyện tuyệt vời suốt thời gian còn lại của chuyến đi, về những ý tưởng này và làm sao chúng tôi có thể thay đổi cuộc đời mình. Chúng tôi bây giờ đang bắt đầu việc đầu tư và chỉ theo đuổi đầu tư bất động sản. Andre đã liều lĩnh, cô nói, chồng tôi là một người môi giới chứng khoán nhiều tham vọng ở Kuala Lumpur, Malaysia. Trong những năm 1998, sau cuộc khủng hoảng tài chính ở châu Á, anh ấy phá sản và chúng tôi mất hơn một nửa lượng tiền thực ở thị trường chứng khoán. Chúng tôi chuyển đến Hoa Kỳ, chồng tôi trở lại với ngành dịch vụ tài chính, và anh đào xới những gì chúng tôi đã bỏ lại ở thị trường chứng khoán một lần nữa. Tôi bắt đầu làm kinh doanh nhỏ ở nhà. Năm 2000, phần đầu tư của chúng tôi đã tăng lên đến 60%, và tôi giục anh ấy hãy bán đi. Tất nhiên anh không nghe theo lời người vợ nhỏ bé này. Anh nói rằng chúng tôi đầu tư dài hạn. Là một người vợ tốt, tôi để cho chồng làm thuyền trưởng lèo lái con tàu mà tôi không tha thiết. Hai tuần sau thị trường chứng khoán sụp đổ, tiền tiết kiệm cả đời của chúng tôi hầu như mất trắng. Sau đó đến tháng 11 năm 2001, công việc làm ăn của hai vợ chồng cũng tan tành mây khói. Chúng tôi còn một khoản nợ lớn khi mua nhà, không còn một đồng tiền tiết kiệm và chúng tôi không có sự lựa chọn nào. Bạn có thể tưởng tượng áp lực và sự oán giận trong gia đình, nó không tốt cho bọn trẻ và cả chúng tôi nữa. Cuối cùng tôi phải đương đầu với những cảm giác sợ hãi, tức giận và oán hận của mình. Cũng như nhiều phụ nữ, tôi nhường quyền hạn cho chồng vì anh là trụ cột của gia đình. Tôi đã bảo anh lắng nghe tôi một lần và cư xử với tôi công bằng như một người cộng sự trong tất cả lĩnh vực của cuộc sống, bao gồm cả vấn đề tài chính. Tôi bảo anh hãy thôi trở nên ngoan cố và tức giận mỗi khi chúng tôi bàn bạc về chuyện tiền nong. Tôi đề nghị chúng tôi làm việc cùng nhau như một đội và anh hãy ngưng chống lại hay chế giễu các ý kiến của tôi. Tôi ra một tối hậu thư cho anh, hoặc là anh ngồi vào bàn như một người cộng sự và làm việc cùng nhau để đưa chúng tôi thoát ra khỏi tình hình tài chính rối ren, hoặc là chúng tôi tự đi theo những hướng riêng lẻ. Tôi đã nắm lấy một cơ hội to lớn, nhận biết được hậu vận của cuộc đời chúng tôi, đặc biệt là hậu vận của các con tôi. Thật sung sướng khi cuộc đánh cược của tôi được trả giá xứng đáng. Cuối cùng chúng tôi là một đội, làm việc cùng nhau vì lợi ích của gia đình. Tôi không còn là người vợ bé nhỏ nữa mà là một cộng sự làm việc hợp lệ trong cuộc hôn nhân này. Hiện tại chúng tôi đã xoay chuyển tình thế. Chúng tôi có 8 nhà nghỉ cho thuê ở Waikiki và chúng tôi hoàn tất 2 dự án phát triển bất động sản. Trong vòng 2 năm, chúng tôi dự kiến mình sẽ nghỉ hưu và không phải lo gì đến chuyện tài chính. Tôi biết không dễ dàng để đạt được sự thanh thản về tài chính nếu như chồng bạn không đứng về phía bạn, và tôi thực sự hy vọng không cần tới mối đe dọa của một cuộc ly hôn để khiến chồng bạn thức tỉnh. Thêm một ý kiến nữa, khi lắng nghe đề tài này từ biết bao nhiêu người, lúc nào cũng xuất hiện 2 đề xuất trung thành. Điều đầu tiên là bất cứ chỗ nào có thể, hãy kéo vợ hay chồng bạn vào tiến trình. Bất cứ khoản đầu tư nào mà bạn quyết định theo đuổi, hãy khéo léo lôi kéo người bạn đời của bạn tham gia vào cái bạn đang làm và học hỏi. Lúc đầu có thể chỉ đơn giản là chỉ cho họ một bài viết thích hợp trên báo chí, hay là nhắc đến một diễn giả bạn đã nghe thấy đang tranh luận về các xu hướng trong thị trường bất động sản ở địa phương của bạn. Nhiều người khẳng định họ thành công trong việc làm thay đổi sở thích của vợ hay chồng mình bằng cách lôi kéo họ, chứ không phải loại họ ra. Trong suốt tiến trình, trao đổi với nhau nhiều hơn, chứ đừng ít hơn, chính là giải pháp cho nhiều cặp vợ chồng. Đề nghị thứ hai là người phụ nữ hãy hành động trước, hãy bắt tay vào việc. Một người phụ nữ nói rằng, tôi biết tôi là người khởi đầu công việc, tôi tin tưởng chồng tôi có thể lấy lại phong độ, cuối cùng anh làm được, anh nhìn thấy tôi đã kiên trì và quyết tâm như thế nào, điều đó khiến anh chú ý, khi thấy tiền thì anh bị cuốn hút. Mối quan hệ của bạn trong mối liên quan với tiền bạc. Tất cả những câu chuyện này đưa đến một câu hỏi quan trọng mà tôi nghĩ hầu hết các cặp vợ chồng nên ghi nhận lại. Câu hỏi là, phẩm chất mối quan hệ của các bạn trong mối liên quan với tiền bạc là gì? Nói cách khác, các bạn có thoải mái bàn luận tình trạng tiền bạc với nhau không? Có phải thường thì một trong hai người đưa ra những quyết định tài chính không? Các bạn có bàn bạc và đưa ra những quyết định đó cùng nhau không? Có phải chuyện tiền bạc là vấn đề mà hiếm khi hay chưa bao giờ hai bạn bàn bạc với nhau không? Lý do cho câu hỏi này là tôi tin rằng hai đề tài nóng nhất trên thế giới này là mối quan hệ và tiền bạc. Vì vậy khi bạn kết hợp chúng với nhau, mọi thứ có thể xảy ra. Không có gì ngạc nhiên khi đề tài mà các cặp vợ chồng hay tranh cãi với nhau, bạn đoán ra không? Tiền bạc. Bạn có muốn giàu có? Robert hỏi tôi ngay từ lúc đầu trong mối quan hệ của chúng tôi câu hỏi này, có gì không ổn khi em giàu có không? Tôi ngẫm nghĩ, thật là một câu hỏi kỳ lạ, ai mà lại gặp vấn đề với việc giàu có chứ? Tôi nói với Robert, anh chắc chắn là em không gặp bất cứ vấn đề gì đâu, tại sao anh lại hỏi như vậy? Anh nói, em sẽ ngạc nhiên khi thấy có nhiều phụ nữ cảm thấy bị xúc phạm khi tập trung vào việc kiếm ra nhiều tiền, hoặc họ nghĩ thật là thiển cận khi có mục tiêu là làm giàu. Có rất nhiều người nghĩ rằng tiền bạc không phải là một đề tài để đem ra tranh luận một cách công khai. Thật ngạc nhiên là tiền bạc, Cái mà mọi người trong chúng ta sử dụng hàng ngày trong năm lại là một điều cấm kỵ. Anh không bao giờ hiểu được điều đó, giống như người cha giàu của anh có nói, tiền bạc có thể không phải là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời con người, nhưng nó ảnh hưởng đến mọi thứ quan trọng. Nó ảnh hưởng tới mức độ chăm sóc sức khỏe, chuyện học hành của mình và con cái, thức ăn, rồi chỗ ở. Anh không hiểu được lý do tại sao mọi người không tranh luận về tiền bạc. Anh lên kế hoạch trở thành người rất giàu có, cho nên anh muốn biết cảm nhận của em thế nào về chuyện này. Đấy là lý do anh hỏi em câu hỏi ấy. Từ đó chúng tôi càng trao đổi với nhau nhiều hơn về đề tài này. Chúng tôi chia sẻ với nhau về cách sống mà chúng tôi thích. Chúng tôi tranh luận liệu chuyện tiền bạc có được đem ra bàn bạc trong gia đình của chúng tôi trong tương lai hay không. Chúng tôi đã nói gì về tiền bạc khi chúng tôi còn là những đứa trẻ? Thông thường thì cách hành xử của gia đình bạn liên quan đến tiền bạc sẽ được mang vào trong các mối quan hệ khi bạn trưởng thành. Tiền bạc đã biểu hiện điều gì ở mỗi người chúng ta? Đó là một cuộc trò chuyện rất hào hứng mà tôi chưa từng có với bất cứ ai trước đây. Có nhiều quan điểm chúng tôi tranh luận mà tôi chưa từng nghĩ đến trước đây. Nó rất mới mẻ, thẳng thắn và tất nhiên là nó gợi lên rất nhiều câu hỏi trong đầu tôi. Vấn đề là mỗi chúng tôi có một nhận thức của riêng mình về tiền bạc. Nó cũng cho phép chúng tôi nói chuyện cởi mở với nhau về mọi thứ liên quan đến tiền bạc. Nói về tiền bạc như thế nào? Nếu tiền không phải là thứ mà bạn nhắc đến thẳng thắn và cởi mở, vậy bạn nên có một buổi hẹn hò đặc biệt với vợ hay chồng mình và bắt đầu cuộc trò chuyện. Sau đây là một vài câu hỏi cả hai bạn có thể trả lời. Cha mẹ của bạn đã nói gì với bạn về chuyện tiền bạc? Bạn có những suy nghĩ nào khác với những ý kiến của cha mẹ mình không? Tiền bạc biểu hiện cho điều gì ở bạn? Bạn thường nghĩ gì về những người giàu có? Giàu như thế nào là rất giàu? Nhiều người không thoải mái khi nói về chuyện tiền bạc vì một hay nhiều lý do nào đó, cho nên nếu bạn nhận được sự phản đối ngay lập tức của vợ hay chồng bạn khi bạn đưa đề tài này ra, thì hãy cứ dịu dàng và thư thả. Điều này cũng đúng khi nêu ra bất cứ chủ đề nào có thể gây không thoải mái, chỉ đơn giản là xem xét nó ở một vài góc độ cho đến khi bạn tìm thấy sự hưởng ứng. Trở lại với chuyện của Park, tôi gọi cho Park để nói chuyện mà chúng tôi bỏ dở ở lần nói chuyện điện thoại vừa rồi. Chúng tôi nói về việc làm sao cô ấy và chồng có thể xử lý vấn đề tiền bạc trong cuộc hôn nhân của họ. Không phải là một bất ngờ lớn khi nhận ra rằng đề tài này rất ít khi được tranh luận. Anh ấy làm ra tiền và cô ấy chi trả các hóa đơn, chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Họ nói với nhau về các khoản tài chính tậu được nhà cửa, xe cộ và các chuyến đi chơi xa. Tất cả sự đầu tư được thực hiện bởi chồng cô, đó là mua các quỹ tương hỗ và đôi khi là mua cổ phần mà người môi giới chứng khoán của anh đề nghị. Tiền bạc không phải là một đề tài trong gia đình Park. Sẽ rất tuyệt nếu như mình là một nhà báo để khiến cho ông xã mình thực sự thức tỉnh và thảo luận về chuyện tiền nong, các tuyên bố. Đây có thể là một chuyện nhỏ nhặt, nhưng nó là một dịp rất tốt để bắt đầu. Tôi chia sẻ với Park một vài câu chuyện từ các nhà đầu tư cũng đã bắt đầu giống như cô. Cô im lặng khi tôi kể, tôi có thể nghe thấy những vòng xe trong đầu cô đang chuyển động. Cảm ơn cậu đã chia sẻ những câu chuyện thú vị đó với mình, mọi thứ đang bắt đầu trở nên rõ ràng rồi. Mình phải nói rằng, thật hay khi biết cũng có những phụ nữ khác ở trong tình trạng như mình, và họ đã hành động, mình đã bắt đầu cảm thấy quan tâm hứng thú, bây giờ mình đã thấy được những điều mình sẽ lựa chọn. Mối quan tâm lớn nhất là liệu điều này có gây rạn nứt nghiêm trọng cuộc hôn nhân của mình hay không, nó khiến mình lo lắng. Những người phụ nữ khác nói với mình có thể làm được, và luôn có những giải pháp. Họ nói rằng mình có thể nắm được quyền kiểm soát ngay bây giờ, chứ đừng chờ đợi và hy vọng chồng mình sẽ thay đổi ý. Kịch bản lý tưởng là anh ấy sẽ tham gia với mình trong chuyện này, vì mình nghĩ điều đó sẽ cho bọn mình một mục tiêu và khiến cho cuộc hôn nhân của bọn mình vững chắc hơn. Và nếu như anh quyết định không làm, mình cũng sẽ không để điều đó ngăn bước mình. Mình sẽ cho cậu hay mọi chuyện tiến triển thế nào, bác nói tràn đầy nhiệt huyết. Giọng điệu của bác thật sôi động, mình chúc cậu mọi điều may mắn nhé. Tôi nói, mình hiểu rõ cậu mà bác, và một khi cậu quyết định chắc chắn, cậu sẽ đạt được những gì cậu muốn. Chào nhé. Khi chúng tôi cúp máy, một thoáng suy nghĩ lướt qua, tôi không cần lo lắng về bác nữa, cô ấy sẽ ổn thôi. Chính chồng của bác mới khiến tôi hơi e dè, cuộc đời của anh ấy sẽ thay đổi.